Tin có nghĩa là gì? Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu đề tài được cứu độ nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô trong các thư của Thánh Phaolô. Đề tài này được Thánh Phaolô khai triển trong ba khía cạnh. Thứ nhất là đức tin dựa trên lời của Thiên Chúa. Thứ hai, lời của Thiên Chúa hay tin mừng chính là Đức Giêsu đã chết và đã sống lại. Và thứ ba, ơn cứu độ khai mào trong lòng tin là việc chia sẻ tràn đầy số phận của Đức Giêsu đã chết và đã phục sinh. Thiên Chúa đưa ra sáng kiến chương trình cứu độ và sai các người đi rao giảng tin mừng, cống hiến ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Việc loan báo tin vui cứu độ ấy cũng đồng thời là lời mời gọi tiếp nhận và tin vào tin mừng. Ai lắng nghe, chấp nhận tin mừng và tuyên xưng lòng tin vào Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế, con Thiên Chúa, thì sẽ được cứu rỗi. Giáo hội gồm các tín hữu tuyên xưng lòng tin vào Đức Kitô bắt nguồn từ việc triệu tập ấy của Thiên Chúa. Hoạt động của Chúa Thánh Thần khiến cho tin mừng tác động trong đời sống tín hữu. Tín hữu phải rộng mở tâm lòng mình để cho Chúa hoạt động bên trong với tất cả ý thức tự do và tinh thần trách nhiệm. Đức tin như thế là lời đáp trả tự do và có trách nhiệm của con người. Và tín hữu phải kiên trì trong lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đanh, người con duy nhất của Thiên Chúa. Ngài là lời của Thiên Chúa. Đó là giáo lý truyền thống mà Thánh Phaolô cũng đã nhận được từ các chứng nhân đầu tiên của sự phục sinh. Lời của thập giá là lời loan báo Chúa Kitô chịu đóng đanh, diễn tả sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Khi tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, con người từ tình trạng sống tội lỗi bước vào cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, một cuộc gặp gỡ trao ban ơn cứu độ và cho tín hữu có một cuộc sống mới, hoàn toàn quy hướng về Chúa Kitô. Chính tình yêu thương và liên đới của Thiên Chúa đối với con người trao ban ơn cứu độ cho nhân loại. Thế nhưng, tin có nghĩa là gì? Từ điểm khởi hành này, chúng ta định nghĩa mọi kinh nghiệm tôn giáo trong các khía cạnh tích cực và tiêu cực của chúng. Tin vào Thiên Chúa, tin vào Đức Giêsu Kitô, đấng mặc khải gương mặt của Thiên Chúa, không giống như tin vào đĩa bay hay lá số tử vi. Lòng tin cũng không phải là sự tin cậy đơn thuần của người chấp nhận là thật, những gì cá nhân không thể thử nghiệm hay kiểm chứng được. Ngay cả khi trong cơ cấu tâm lý của hành động tin, chắc chắn cũng có yếu tố tin cậy trao ban uy tín cho lời của một người khác. Hành động tin của con người vào một vài điều, vào một vài sự thật, hay vào người nào đó, chỉ là một phản ánh đối với kinh nghiệm lòng tin Kitô. Không thể giản lược việc tin vào lời của Thiên Chúa vào việc tiếp nhận một hành trang sự thật được biến thành các công thức nhỏ hay các khẩu hiệu. Trong trường hợp này, lòng tin có nguy cơ rơi vào một ý thức hệ hay một nền văn hóa tôn giáo. Đàng khác, tin cũng không phải là một tâm tình mơ hồ của sự tin cậy dựa trên một kinh nghiệm nội tại không thể kiểm soát được. Kết cấu nòng cốt của lòng tin như được minh giải trong các thư của Thánh Phaolô, dựa trên kinh nghiệm lâu dài và trên việc suy tư, cho phép chúng ta tránh được cả hai kiểu giản lược kể trên. Một đàng coi lòng tin như là một cái gì có tính cách tri thức, đàng khác coi lòng tin như là một tâm tình riêng tư. Đức tin theo quan niệm của Thánh Phaolô bao gồm tương quan sống động với Thiên Chúa, dựa trên việc chấp nhận một lời nói lịch sử mà người được sai đi loan báo hay làm chứng bảo đảm. Sự gắn bó lòng tin của tín hữu hướng tới Thiên Chúa và hoạt động nội tâm của Ngài được diễn tả ra bên ngoài bằng lời tuyên xưng và cầu khẩn. Nói cách khác, đức tin Kitô không phải là một ý niệm trừu tượng, cho bằng là tương quan sống động thân tình với Thiên Chúa. Nhưng sở dĩ tín hữu có thể tin là vì trọng tâm của lòng tin là một người, đó chính là Đức Giêsu Kitô. Lời của Thiên Chúa trong một chủ trương kinh thánh nào đó có nguy cơ trở thành một công thức huyền thoại, trong đó lời được đồng hóa với văn bản viết của Thánh Kinh. Việc tái khám phá ra con người hay sứ điệp sống động của Đức Kitô Giêsu có thể giúp sửa sai khuynh hướng này. nhưng cả kiểu đọc hiểu lời của Thiên Chúa này cũng đi lại con đường của trường phái tự do cũ, giản lược Đức Giêsu trở thành một vị thầy dạy luân lý hay một lý tưởng của lòng đạo đức. Tin mừng là lời loan báo tình yêu trung tín của Thiên Chúa đã trở thành lịch sử trong cái chết và sự sống lại của Đức Giêsu phục sinh. Vì thế, việc loan báo này xảy ra trong một chuỗi móc xích lịch sử, gồm các chứng nhân làm thành truyền thống sống động và trong hình thái của việc công bố không có các yếu tố ý thức hệ và các cơ cấu rườm rà của tôn giáo giả hiệu. Điều này không loại bỏ trung gian văn hóa của việc loan báo Kitô như Thánh Phaolô đã sử dụng tại Corinto, không phải để lấp liếm gương mù gương xấu của thập giá, nhưng để khiến cho nó trở thành thời sự và mang tính chất tức thì trong bối cảnh xã hội văn hóa mới. Trong đó, thánh nhân phải loan báo lời Chúa là Đức Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh. Như thế, đức tin ở đây liên quan tới ơn cứu độ trong hiện tại của lịch sử và ơn cứu độ vĩnh viễn trong tương lai. Sự đối kháng hiện nay giữa ý niệm giải phóng lịch sử và ơn cứu độ Kitô bắt nguồn từ thời xa xưa trong lịch sử của Kitô giáo. Sự giải phóng lịch sử liên quan tới các khía cạnh vật chất và lịch sử, trong khi ơn cứu độ Kitô liên quan tới các khía cạnh thiêng liêng và siêu việt. Kiểu đặt vấn đề mang sắc thái triết lý của Platon hay Tân Platon này dẫn đưa tới ngõ cụt hay có các giản lược thê thảm chương trình của ơn cứu độ Kitô. Ơn cứu độ dựa trên lòng tin nơi Đức Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh liên quan tới con người toàn diện trong chiều kích lịch sử hay hiện tại và trong chiều kích tương lai và vĩnh viễn của nó. Sự đối kháng thực sự đụng chạm tới khía cạnh thuần túy tôn giáo. Ơn cứu độ được hiểu như là sản phẩm của bàn tay con người, đồng nghĩa với việc tôn thờ ngẫu tượng, hay ơn cứu độ được tiếp nhận một cách tự do như ơn Thiên Chúa ban trong lòng tin. Trong nghĩa thứ nhất, nó là hậu quả của chủ thuyết đế quốc của con người trên tất cả mọi bình diện của nó, kể cả bình diện tôn giáo và luân lý. Trong khi nghĩa thứ hai mở ra cho con người và lịch sử nhân loại sự sống và tự do đã được khai mào bởi sự phục sinh và chiến thắng của Đức Giêsu trên tội lỗi và trên cái chết. Tóm lại, ơn cứu độ không phải là một cái gì cứng nhắc, phải bảo trì như một vật cổ được trưng bày trong viện bảo tàng, mà là một hạt giống đã được gieo vào tâm lòng con người và cần được chăm bón, vun sới mỗi ngày để có thể lớn lên và đâm bông kết trái.